Soạn ra để cho tất cả Phật tử sám hối, gọi là lục thời khóa tụng nghi. Thì bây giờ vì muốn cho tăng ni học kỹ cho nên tôi cho học luôn bản chữ Hán, tức là đọc bản chữ Hán qua cho mỗi vị dò, rồi sau đó tôi mới giảng bản chữ Việt. Bởi vì chúng ta muốn hiểu cho tường tận nguồn gốc của những cái bài giảng của các cái vị đời nhà Trần, thì những cái bản chính đó phần lớn là chữ Hán. Nếu chúng ta không biết thì sẽ có một cái lỗi là khi truy nguyên nguồn gốc thì chúng ta sẽ lúng túng. Vì vậy mà tôi cho đọc qua bản chữ Hán, mỗi người dò tôi nhớ, rồi sau này thỉnh thoảng tôi sẽ ôn lại, hoặc là trường hợp trả bài riêng tư, hoặc là trường hợp trả bài chung chẳng hạn, cho quý vị nhớ kỹ hơn. Bây giờ tôi đọc cho quý vị nghe bản chữ Hán trước để viết cái văn thể của ngày xưa. Thái Tông Hoàng Đế ngự chế khóa hư hạ quyển, dần thời kính sách chúng kệ, Dương Cốc Minh Tương Khải, mạn mạn hát địa khai, xuất tâm trần cạnh khởi, quyển một sắc tranh bài, chú sát thư tham bảo, mai đầu bảo nguyện đài, ân cần chuyên lục niệm, thứ đắc khế phương lai. Đó là bài kệ cảnh tỉnh. Vì sao bài kệ cảnh tỉnh? Thì có cái lại tam bảo: Nam mô tạnh hư không viếng pháp giới, thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Phật Đà Gia Tôn. Nam mô tạnh hư không viếng pháp giới, thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Đạt Ma Gia Tô Gia Tàng. Nam mô tạnh hư không viếng pháp giới, thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Tăng Già Gia Chúng. Đó là ba lại tam bảo. Bây giờ nhật sơ chúc hương, tức là thắp hương buổi sáng cúng, phục dĩ thiềm luân tây một, long chúc đông tâm, phản duyên hội thanh tịnh chi lưu, không giới lễ thánh hiền chi chúng, dục thông đàn tín cẩn nhiệt bảo hương, thị hương giả chủng tự giới lâm, quán chi dĩ thiền định chi thủy, phạt tùng tuệ uyển, tỏa chi chỉ giải thoát chi đao, bất do nhân lực phủ căn, tự xuất thiên nhiên hình thế, nhiệt tri kiến bảo kiến chi bảo triện, kiết quang minh chi văn đài, phiêu thời mãn địa thanh phần, tán xứ phổ thiên nùng úc, dĩ kim sơ nhật sơ phàn hương cúng dường, và hiến hương kệ. Trầm thủy thiền lâm, trầm thủy thiền lâm hương phức úc, chiên đàn tuệ quyển cựu tài bồi, đao giới tỏa tựu túng sơn hình, nhiệt hướng tâm lo trường cúng dường. Hiến hoa kệ, tức là kệ dân hoa. Tâm địa khai thời khoa lãng mạn, chư thiên vũ sứ nhượng phần phương, chi chi đoá đoá hiến Phật tiền, ức kiếp nghiệp phong suy bất lạc, nguyện thử hương hoa văn biến mãn thập phương giới, cúng dường nhất thiết Phật tôn pháp chư Bồ Tát, vô lượng chúng thanh văn, thanh văn chúng cập nhất thiết thánh hiền, dĩ khởi quang minh đài, biến ư quá ư vô biên giới, vô biên Phật độ trung, thọ dụng tác Phật sự, phổ huynh chư chúng sanh giai pháp Bồ Đề tâm, cúng dường dĩ chí tâm, quy mạng lễ thập phương vô thượng tam bảo nhất bái. Khải bạch: kính khải thập phương đại giác tam thế hùng sư, dương tuệ cự ư hôn cù, phiếm từ hàng ư khổ hải, thiết văn kê trù sơ tống, thố ảnh phương trầm, giang sơn chi yên vụ vi phân, viễn cảnh chi luân đề tề động, lầu thượng mai qua thinh đoạn, sông tiền trúc diệp túy tinh, liễu mi ảnh ước ánh triều đôn, hoa diện kiều tu ngưng hiểu lộ, phùng tư minh phát mẫn bỉ ngu mông, tiêu trung mộng lý ký hôn hôn, giác hậu tâm đầu du nhiễu nhiễu, nhãn nhĩ tỳ ư thinh sắc, tỷ thiệt trục ư vị hương, trường vi quả trạch phanh tiên, vĩnh bị ái hà một nịch, nhậm nhĩ kim triêu khai nhãn mục khai nhãn hán, diệt như tạc giả đã miên nhân, bất ưu sanh tử sanh lão bệnh tử xâm, chỉ quản thê nô tài quá phược, chư Phật tử thân căn bất cố, mạng đới mạng diệt nan an. Đúng là chữ diệt. Phàm chư đảnh thượng đới thiên, nan miễn nhãn tiền lạc địa, nhất triêu hốt thất thủ, vạn kiếp nan phục thân, thiết tu tảo tảo chủng thiện nha, mạc tự khu khu cầu ác quả, nhân nhân mảnh tỉnh cá cá cần tu, chuyên tâm lễ vô thượng từ dung, xúc một kiến đại quang minh tạng, đảng mỗi giáp đảng cảnh tưởng tư thời, dĩ vi nhật sơ chi lễ. Khải bạch: dĩ chí tâm quy mạng lễ thập phương vô thượng tam bảo nhất bái. Dịch tới sám hối: sám hối nhãn căn tội, chí tâm sám hối thành mổ đẳng, tự tùng vô thủy kiếp, vô thủy vô lượng kiếp lai, thất khước bản tâm, vẫn tri chánh đạo, đọa tam đồ khổ, do lục căn phi, nhược bất sám tiền, nan phi hối hậu, nhãn căn nghiệp giả, ác nhân thục thị, thiện nghiệp lãnh khang, thố nhẫn không qua, vong khuy bổ nguyệt, ái tán cạnh khởi, hiên xú tranh trì, miết nhãn vọng tâm, uyển ư chánh kiến, bạch lai thanh khứ, tử thị hoàng phi, chủng chủng tà quan, hà thù manh hán, phùng nhân háo sắc, tà miệng thâu huy, hạt khước dị sanh, bản lai diện mục, kiến tha tài bảo, chánh thứ trình tình, ngộ vĩ bần cùng, mong mau bất cố, tha gia tử tán, càng lễ vô ngân, thân thuộc thương vong, tìm nhiên khắp quyết, hoặc kiến tam bảo, hoặc nhập già lam, cảnh tượng đối kinh, lược vô chiêm thị, Phật đường tăng xá, nam nữ tương phùng, nhãn khứ mi lai, mê quan sắc dục, bất kính hộ pháp, bất quý long thần, cực mục tham quan, tầng vô phủ thủ, như tư đẳng tội, vô lượng vô biên, tùng nhãn căn sanh, đọa ư địa ngục, kinh hằng sa kiết, phương đắc thọ sanh, túng đắc thọ sanh, quần tao manh báo, nhược bất sám hối, nan dĩ tiêu trừ, kim đối Phật tiền, tất giai sám hối. Sám hối dĩ chí tâm quy mạng, lễ thập phương vô thượng tam bảo. Nhất bài chí tâm khuyến thỉnh, khuyến thỉnh thập phương tam thế Phật, cập chư Bồ Tát thánh hiền tăng, quảng khai vô lượng từ bi tâm, đồng chứng chúng sanh đăng bỉ ngạn, khuyến thỉnh dĩ chí tâm quy mạng lễ thập phương vô thượng tam bảo. Nhất bái chí tâm tùy hỷ, ngã kim tùy Phật sanh quan hỷ, hôn hiểu kiền thành lễ sám nhân, thập địa giai thê nguyện tảo đăng, bồ đề chân tâm vô thối chuyển, tùy hỷ dĩ chí tâm quy mạng lễ thập phương vô thượng tam bảo. Nhất bái chí tâm hồi hướng, ngã đẳng hồi tâm quy thánh chúng, ăn cần đầu địa lễ tự tôn, nguyện tương công đức cập chúng quần sanh, bằng thử thắng nhân thành chánh giác, hồi hướng dĩ chí tâm quy mạng lễ thập phương vô thượng tam bảo. Nhất bái chí tâm phát nguyện, nhất nguyện phổ khai nhãn chánh kiến, phổ khai minh chánh kiến, nhị nguyện nhất thức tịch trần manh, tam nguyện thị hình vô trước ái, tứ nguyện đổ sắc mạc khai tinh khai tình, ngũ nguyện mê đầu tu cấp nhận, lục nguyện tuệ mục tử viên thành, thất nguyện tảo hồi kim thế mộng, bát nguyện vĩnh đắc bổn lai minh, cửu nguyện quán thời trừ uyển ế, thập nguyện vọng xứ tuyệt hoa sanh, thập nhất nguyện diêu chiêm chướng văn nguyện, thập nhị nguyện nhất thướng nghiệp băng thanh. Phát nguyện dĩ chí tam quy mạng lễ, thập phương vô thượng tam bảo nhất bái, sơ nhật vô thường kệ, giả sắc sơ phân hiểu, thành khoan tiệm xuất không, ám thôi tăng phát bạch, tiệm cải cựu nhan hồng, bất giác niên qua xúc, du tranh nghiệp quả hùng, thân như băng kiến hiện, mạng tợ chúc đương phong, mạc tác trường miên khách, chung quy tảo chiếu công. À, như vậy đó là cái bản chữ Hán rồi đó. Thì quý vị chịu khó giờ tới giờ lui thì nhớ bây giờ qua cái bản chữ Việt dịch. Khóa lễ sáu thời sám hối, đầu tiên là kệ cảnh sách chúng giờ dần. Giờ dần tức là từ 3 giờ khuya tới 5 giờ đó là giờ dần. Phương đông tờ mờ sáng, mặt đất tối tan dần, tâm chạm trần cảnh giấy, mắt lòa sắc tưng bừng, thôi tham ôm sát thúi, đầu vùi sớm ngưỡng lên, anh cần chuyên sáu niệm, hầu mong hợp cơ chân. Đó là cái bài cảnh sách buổi khuya thức dậy đó. Phương đông tờ mờ sáng tức là 4-5 giờ sáng thì phương đông nó hơi ửng màu chút, sáng sáng rồi. Mặt đất tối tan dần, trên mặt đất nó tan, cái bóng tối nó tan dần dần. Tâm chạm trần cảnh giấy, câu đó khó hiểu đó. Tâm chạm trần cảnh giấy nghĩa là sao? Tức là cái tâm mình xúc chạm với cảnh thì cảnh nó liền giấy khởi, cảnh giấy khởi theo tâm. Như vậy là hiểu sao? Đúng ra cảnh là cảnh, tâm là tâm, mà tại sao tâm chạm trần cảnh giấy? Hay là nói cách khác đi, là cảnh giấy khởi là do tâm. Như cây thông ở trước chùa, nếu mình không có khuya mà không có trỗi dậy, không nhìn thấy cây thông gió thổi rung rinh, thì cây thông gió thổi rung rinh tự nó có cái gì không? Chắc nó không có gì hết. Nhưng mà khi mình nhìn thấy cây thông gió thổi rung rinh thì mình lại có một cái ý niệm dấy lên theo cái cảnh đó. Như vậy thì cây nó không có cái niệm khởi, mà khi tâm mình duyên nó thì bỗng dưng mình thấy nó có cái niệm, hay là nó thấy như cái cảnh nó có một cái giấy động. Như vậy cái cảnh giấy động là tự tâm chứ không phải tự cảnh. Cho nên nhiều người nhìn thấy cái cảnh buổi khuya hoặc buổi đầu hôm mà nó đẹp, có trăng rồi những cái thông xanh ở trên thì ánh trăng bạc rọi xuống, thì thấy cái mình sao? Mình nói cảnh nên thơ. Mà cảnh nó có nên thơ không? cảnh là cảnh chứ không có nên thơ, mà nên thơ tại tâm mình giấy. Bởi vậy cho nên đó, tâm chạm trần cảnh giấy, đó là vậy. Mắt lòa sắc tinh bình, mắt lòa là sao? Với con mắt mình nó bị mây che mờ mờ, cho nên nhìn thấy cái cảnh nó tinh bình, đủ thứ, nó loạn hết. Như vậy thì cái cảnh nó loạn hết đó là tại con mắt mình lòa, chứ cảnh nó là cảnh, chứ không phải cảnh nó có cái tưng bừng gì hết ấy, phải không? Mà do con mắt mình lòa mà nó hiện ra. Thành nó chỉ lòa đây là nói gì, cái lòa gì ha? Tức là con mắt nó mê muội, cho nên thấy cái cảnh đẹp, cảnh xấu, mình có cái thích, có cái không thích, nó đủ thứ đó. Nó là do con mắt lòa, chấp cho cảnh nó không có xấu, không có đẹp. Đó, như vậy thì hai câu đó là hai cái câu cảnh tỉnh chúng ta. Cảnh nó là cảnh, nó không có động, mà động tại tâm mình. Rồi cảnh nó không có đẹp, có xấu, mà đẹp xấu cũng là lòng người, tại con mắt lòa của mình mà sanh, chứ thực nó không có. Rồi bốn cái câu sau, Ngài khuyên mình thôi tham ôm sắc thúi, nghĩa là sao? Thôi thức dậy dùm đi, đừng có ôm sắc thúi ngủ nữa. Sao Ngài dám nói cái sắc thúi? Lúc mà mình ngủ mê đó, nó làm sao? Tất cả đều là không có sạch. Cho nên mình cứ thương cái sắc thúi, giờ đó là giờ thức dậy mà nướng, phải không? Đánh kiểm và còn nấn ná thêm chút, đỡ chút. Thì đó là còn thương cái sắc thúi đó, còn muốn ôm nó để ngủ thêm chút nữa. Đó là nên nhắc thôi. Tham ôm sắc thúi, đầu vùi sớm ngưỡng lên, đầu vùi dưới gối đó, ráng ngóc cổ dậy giùm chút, phải không? Chứ cần giờ đó đánh kiển rồi nghe không muốn ngưỡng đầu lên, phải không? Bởi vậy nên Ngài khuyên hai câu đó là ráng đừng có ôm với sắc thúi, thương nó, mà ngước đầu lên trỗi dậy, đừng đắm chìm trong cái ngủ say. Ân cần chuyên sáu niệm, hầu mong hợp cơ chân, nghĩa là nên ân cần tu chuyên sáu niệm rồi mới mong hợp cái cơ chân thật nha. Chữ sáu niệm này nó có hai ý. Một ý sáu niệm như ở trong các kinh A Hàm nó lục niệm, một là niệm Phật, hai là niệm pháp, ba là niệm tăng, bốn là niệm giới, năm là niệm thí, sáu là niệm thiên. Đó gọi là lục niệm. Chữ niệm thiên có nghĩa là nhớ tất cả cái công đức của người sanh lên cõi trời, vậy đó là niệm thiên. Như là muốn sanh cõi trời phải tu thập thiện mà chẳng hạn, nhớ những công đức đó gọi là niệm thiên, gọi là lục niệm. Nhưng mà lục niệm ở đây cũng có thể là Ngài khuyên những người tu tịnh độ là dùng lục tự di đà đó để mà niệm, thì cũng gọi là lục niệm. Nhưng mà thường á, chữ lục tự di đà phải gọi là lục tự, chứ ít có nói lục niệm, phải không? Thành nó nói lục niệm thì đó là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, đó là ba rồi. Niệm giới, niệm thí, niệm thiên, đó là sáu niệm. Ráng nhớ đến tam bảo, nhớ đến trì giới bố thí, nhớ đến công đức của chư thiên, thì như vậy mình mới hợp với cái cơ chân thật được. Đó là cái lời khuyên trong cái giờ thức giấc, tức là giờ mà nghe đánh kiển đó. Ở đây đánh kiển mấy giờ? 3:15. Thì cái đó cũng sớm sớm hơn chút. Ở đây từ 3 giờ tới 5 giờ là vừa rồi, cũng trong cái khoảng đó đó. Thì nhớ khi nào mà nghe đến kiểm rồi mà còn nằm nướng nướng đó, thì lúc đó thì người chung quanh nhắc dùm thôi, tham ôm sắp thúi, nghe nhắc dùm cái câu đó cho người ta tỉnh. Rồi bây giờ tới cái bài kệ dân hương buổi sáng. Cuối mông phương Tây mặt trăng vừa lặn, mấy chữ đó sửa anh chút, phương Tây mặt trăng vừa lặn, hướng Đông vầng nhật hiện dần. Phương Tây mặt trăng vừa lặn, hướng Đông vầng nhật hiện dần. Chiếu phạm hợp dòng thanh tịnh, cõi không lễ Phật bậc thánh hiền. Mong thấu lòng thành, kính dân hương báo. Hương này trồng từ rừng giới, tưới bằng nước định, chặt từ vườn tuệ, vót bằng đao giải thoát. Đao dao cũng được nghe. Chẳng do sức người rìu búa, hình thế xuất tự thiên nhiên, đốt lên từ lò báo tri kiến. Kết đại mây sáng rỡ, khi bay khắp chốn ngạt ngào, tan ra đầy trời thơm phức, vừa lúc rạng đông thắp hương cúng dường. Thành cái bài cúng dường hương thì câu, những câu đầu cuối mong phương Tây mặt trời vừa lặn, mặt trăng vừa lặn, tức là mặt trăng vừa lặn, hướng Đông vầng nhật hiện dần. Đó, hướng Đông thì mặt trời từ từ lên. Chiếu phạm hợp dòng thanh tịnh. Chiếu phạm, chữ Hán là chữ phạm, nhưng mà thường đọc là chữ phạm. Chữ phạm là sao? Chữ phạm là thanh tịnh. Bởi vì nói phạm thiên đó là chư thiên do tu cái hạnh thanh tịnh mà được, đó là phạm thiên. Vì vậy mà chiếu phạm là chỉ thanh tịnh. Chiếu phạm hợp dòng thanh tịnh, tức là ở trên chùa hay là trước bàn Phật, mình trải chiếu hợp, hợp những người nào? Những người tu trong sạch đó, hợp lại ở trước bàn Phật, quỳ trên chiếc chiếu để bắt đầu lễ Phật dân hương. Cõi không lễ bậc thánh hiền, tức là cõi không, trong cái cõi hư không này mình kính lễ hết các bậc thánh hiền ở mười phương. Mong thấu lòng thành, kính dân hương báo. Mong thấu suốt được cái lòng chân thành của mình, kính dân cái hương quý báo này. Hương báo này là hương gì? Hương này trồng từ rừng giới. Hương mà mình cúng dường Phật đó, là giới hương đó, trồng từ rừng giới, tưới bằng nước định, đó là định hương, chặt từ vườn tuệ là tuệ hương. Giới hương, định hương và tuệ hương đó, vót bằng dao giải thoát. Vót cái hương này bằng cái dao giải thoát, tức là giải thoát hương. Như vậy thì cái hương này không phải là cái hương thế tục, mà hương do giới, định, tuệ, giải thoát tạo thành. Chẳng do sức người rìu búa, hình thế xuất tự thiên nhiên. Thành cái hương này không phải do rìu búa chặt đem về rồi mình xay ra rồi mình kết lại thành hương, mà hương này là cái hương sẵn có ở tự thiên nhiên. Đốt lên từ lò báo tri kiến, thành cái hương này thắp lên từ cái tri kiến của chính mình, đốt để trong cái lò báo. Kết đài mây sáng rỡ, kết những cái đài mây sáng rỡ để mà bủa khắp các nơi. Khi bay khắp chốn ngạt ngào, tới cái hương này bay đi đến đâu đều được cái mùi thơm ngạt ngào, tan ra đầy trời thơm phức. Mà lúc nó tan ra thì khắp cả trời đều thơm phức. Vừa lúc rạng đông thắp hương cúng dường, như vậy cái người Phật tử hay là chư tăng chư ni đốt hương cúng Phật không phải chỉ nặng về cái hương thế gian, cái hương trầm hay là các cái thứ mùi hương khác, mà đây là hương giới định tuệ giải thoát. Cái hương đó là cái hương quý nhất, cái hương đó thì không có ở đâu bì được hết. Đó là cái hương đó, danh cái hương đó cúng Phật. Bởi vì các cái hương kia thì nó đi theo gió thuận dòng, còn cái hương giới định tuệ giải thoát này nơi nào nó cũng đến được hết, cho nên hương đó mới là quý nhất. Đó là kể dân hương rồi, dân hương buổi sáng rồi, bây giờ tới kể dân hương. Trầm thủy rừng thiền hương sực nức, chiên đàn vườn tuệ đã vung trồng, đao giới vót thành hình non thẳm, nguyện đốt lò tâm mãi cúng dâng. Thành ra cái bài nguyện hương mình sửa cái câu này, câu đao giới đó. Trầm thủy rình thiền hương xịt nước, tức là đó là cái hương trầm thủy, trầm ở trong cái rừng thiền, mùi thơm xịt nước. Chiên đàn, chiên đàn trầm ở đâu? Trong vườn tuệ, vườn trí tuệ. Thành nó rừng thiền tức là chỉ cho định, mà vườn tuệ, tuệ là chỉ cho tuệ. Chiên đàn vườn tuệ đã vung trồng, cái mùi thơm chiên đàn đó trầm ở trong cái vườn tuệ. Đao giới vót thành hình non thẳm, dùng giới làm cái dao hay là cái đao để vót cái hương này thành giống như một cái hình núi cao. Nguyện đốt lò tâm mãi cúng dâng. Như vậy thì hương này là hương định, hương tuệ, hương giới từ tâm mình phát ra, cho nên cúng dâng mật Phật mãi mãi không có cùng, không có hết. Đó là cái bài cúng dường hương. Thì ở trong cái nghi sám hối mình có dùng cái bài dân hương này, kể dân hương này. Thì sao ở trong đó sửa lại câu thứ ba, phải không? Đến bài kệ dân hoa, đất tâm mở ra qua nở rộn, đất tâm mở ra qua nở rộn. Mấy chữ này sửa lại: trời có mưa qua vẫn kém thơm, cành cành đóa đóa dân cúng Phật, gió nghiệp muôn đời thổi chẳng rơi. Đất tâm mở ra hoa nở rộn, tức là cái đất tâm mình vừa mở cửa thì thấy hoa nó nở rộn rã ở bên ngoài. Hoa rộn rã nở từ đất tâm của mình đó, so với cái gì? So với trời mưa qua đó, thì qua trời còn thơm không bằng cái qua của đất tâm của mình nữa. Cho nên trời có mưa qua vẫn kém thơm. Qua cúng Phật từ nơi tâm của mình, qua đó còn quý hơn là qua trời rải xuống. Vì qua trời rải xuống cũng còn là qua phàm tục, cho nên nó còn thơm không bằng cái hoa từ đất tâm của mình. Cành cành đóa đóa dân cúng Phật, từng cành hoa, từng đóa hoa mà dân cúng Phật. Gió nghiệp muôn đời thổi chẳng rơi, dầu cho cái hoa của đất tâm mình á gió nghiệp muôn đời thổi cũng không có rung rinh, cũng không có rụng nữa. Chứ còn qua thế gian thì vài hôm thì rụng hết rồi, phải không? Còn qua tâm này gió muôn đời, gió nghiệp muôn đời thổi cũng không rụng. Đó là cái đặc biệt của qua, đó là danh qua. Bây giờ tới phát nguyện. Phát nguyện: nguyện mây hương hoa này khắp cả mười phương cõi, cúng dường tất cả Phật, tôn pháp chư Bồ Tát, vô lượng chúng thanh văn và tất cả thánh hiền. Vừa rời đài quang minh, qua cõi nước vô biên, trong vô biên cõi Phật, nhận dùng làm Phật sự, xong khắp các chúng sinh đều phát tâm Bồ Đề. Thì cái bài phát nguyện này, nguyện cái gì? Nguyện mây hương hoa của mình dâng cúng từ trước đến đây sẽ bay khắp cả mười phương cõi để cúng dường tất cả Phật, rồi tất cả Pháp, và tất cả Bồ Tát, tất cả hàng thanh văn và những vị thánh hiền. Mà những vị thánh hiền, thanh văn, Bồ Tát ở đâu? Tức là các ngài vừa rời cái đài quang minh, đi qua các cái cõi nước vô biên để làm Phật sự, trong vô biên cõi nước để làm Phật sự, thì các ngài đi làm Phật sự trong vô biên cõi nước Phật, nhận dùng cái hoa hương này để làm Phật sự. Như vậy thì cái hoa hương này nó xông khắp, các chúng sanh đều phát tâm Bồ Đề. Như vậy thì chúng ta thấy cái sở nguyện hay là cái phát nguyện cúng hương hoa của mình là phát nguyện thế nào? Về hương hoa của mình, nguyện cúng hết chư Phật, chư Bồ Tát, rồi Pháp của Phật, cho tới hàng thanh văn, hiền thánh, tất cả đều được cúng dường. Nói gọn lại là hương hoa này cúng dường tam bảo khắp tất cả. Đó là cúng dường tam bảo. Rồi kế đó, các cái vị Bồ Tát từ cái đài quang minh của các ngài khởi sự đi làm Phật sự, hóa thân làm Phật sự các nơi vô biên cõi đó, thì mình cũng đều cúng dường các ngài. Các ngài nhận hương hoa này để rồi các ngài làm Phật sự lợi ích cho chúng sinh. Đó là cúng dường các vị Bồ Tát đi làm Phật sự. Rồi cái đoạn thứ ba là cái hương hoa này mình cũng nguyện nó xông khắp tất cả chúng sinh. Chúng sanh nào nghe cái mùi hương hoa này đều phát cái tâm Bồ Đề hết. Như vậy thì chúng ta thấy trong cái bài phát nguyện nó chia ra làm ba phần. Phần thứ nhất là nguyện cúng dường tam bảo. Phần thứ hai là nguyện cúng dường tất cả những vị đi làm Phật sự. Phần thứ ba là nguyện cái hương hoa này xông ước cho mọi người đều phát tâm Bồ Đề. Đó là ba phần. Bây giờ tới tâu bạch. Kính bạch: mười phương đại giác ba đời hùng sư soi đuốc tuệ nơi đường tối, thả thuyền từ trong biển khổ, trộm nghe canh gà vừa qua, bóng thỏ mới lặn, khói mù nơi sông núi chớm tan, xe ngựa xa gần đều chuyển động, tiếng mai hoa trên lầu vừa tàn, chén trúc diệp trước sông mới tỉnh, mài liễu thập thò bài nắng sớm, mặt hoa e thẹn động sương mai, gặp khi bừng sáng thương kẻ ngu mê, trong đêm giấc mộng đã lờ mờ, sáng đến tâm hồn còn rộn rịp, mắt tai đuổi theo thinh sắc, mũi lưỡi dính mắt vị hương, nhà lửa hằng cam thiêu đốt, sông ái mãi chịu đắm chìm. Mặc dù sáng nay ông thức giấc cũng như người đang ngủ đêm qua, chẳng lo sanh già bệnh chết đuổi gấp, chỉ chăm vợ con tiền của buộc làng. Các Phật tử, gốc thân chẳng bền, cành mạng khó yên, mọi người trên đầu đội trời, khó khỏi mắt sáng rơi đất. Một sớm chợt xảy tai, muôn kiếp thân khó được, cần phải mau mau gieo giống lành, chớ có khư khư cầu quả ác. Người người sớm tỉnh, mỗi mỗi xuyên tu, chuyên tâm lễ vô thượng từ dung, chạm mắt thấy đại quang minh tạng. Đệ tử chúng con kính tưởng thời này lấy làm khóa lễ buổi sáng. Thay ngài Tâu Bạch, kính bạch mười phương đại giác. Đại giác là ai? Đại giác tức là chỉ cho Phật, Phật là Phật đại giác đó. Ba đời hùng sư, hùng sư là ai? Thầy hùng cũng là Phật, bởi vì trước cái chỗ thờ Phật chúng ta thường để cái hiệu là Đại Hùng Bảo Điện. Đại hùng tức là cái điện thờ bậc đại hùng. Phật là một vị đại hùng, ngài đã đánh bao nhiêu trận thắng giặc rồi mà gọi ngài đại hùng. Nghĩa là chúng ta nghe nói hùng á là chỉ cho người anh hùng, mà người anh hùng là phải thắng giặc ở ngoài biên cương thì mới gọi là anh hùng, phải không? Còn Phật ngồi im liền như cội bồ đề sao gọi là anh hùng được? Sao thành anh hùng? Đó là một cái ý nghĩa mà ở đây mọi người chúng ta hiểu cho tường tận, nếu không thì mình dễ lầm. Bởi vì trong Kinh Pháp Cú có một câu Phật dạy rằng thắng một vạn quân không bằng thắng mình, thắng mình mới là chiến công oanh liệt, phải không? Thắng một vạn quân không bằng thắng mình. Thì người ở ngoài mặt trận thắng một vạn quân gọi là anh hùng chưa? Là anh hùng. Mà Phật nói không bằng thắng mình đó. Mà thắng được mình đó mới là chiến công oanh liệt nhất. Như vậy thì cái người thắng mình là cái người mới thực là anh hùng, phải không? Còn thắng ở bên ngoài chưa phải thiệt anh hùng. Mình mạnh họ yếu thì mình thắng họ đó. Còn chính mình thắng được mình đó mới thực là anh hùng. Tại sao vậy? Thí dụ như có những cái người anh hùng như thuở xưa ở giặc bên Trung Hoa kể đó, có nhiều như anh hùng như Lữ Bố, anh hùng không? Vậy mà bị cái cô điêu thuyền cái rồi thua, phải không? Như vậy thì bao nhiêu cái anh hùng đó nó đều bị cái thua một cái hình sắc người nữ, hoặc là bao nhiêu người anh hùng bị thua những cái nóng giận của mình, nhân dân, nghĩa là không tự thắng được những cái cám dỗ do cảnh bên ngoài. Chỉ có Phật ngài tu, bao nhiêu sự cám dỗ đến với ngài, ngài đều thắng hết, phải không? Không cái cám dỗ nào mà dụ dỗ quyến rũ ngài được. Nào danh, nào lợi, nào tài, nào sắc, tất cả đều không cám dỗ được. Đó mới thực là anh hùng. Còn mình thắng người khác nhưng mà bị một cái này cái kia nó cám dỗ thì chưa phải anh hùng, phải không? Đó. Vì vậy mà cái người tu, cái anh hùng của người tu á là thắng mình. Mà thắng mình thiên hạ có thấy không? Thấy không? Chắc hơi khó thấy. Cho nên anh hùng này mà nó không được người ta kể công, không có được người ta ghi trong lịch sử, phải không? Chỉ là mình biết mình thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là phải thắng mình. Thắng mình á, nghe thì dường như dễ, mà khó là dễ. Nghe thì dễ mà thật là không phải dễ. Tại sao không phải dễ? Bởi vì những cái thứ ma quân nó ẩn núp ở đâu mình không thấy, gặp cơ hội nó nhảy ra liền, phải không? Cho nên chiến thắng nó rất là khó. Đó, có nhiều người tu hành cũng nghĩ rằng mình từ đây về sau giữ gìn đừng có nóng giận, mình từ đây giữ gìn đừng có tham lam, vân vân. Nhưng mà bất thần có ai nói khích một câu gây cái giận ở đâu ùng ùng mới nhào ra, phải không? Nghĩa là kềm chế không kịp thì như vậy đó. Tài sắc nó quyến rũ mình thì bình thường nó giữ không cho cái lòng tham nó dấy động, nhưng mà khi gặp những cái cảnh đó bất thần cái nó cũng dấy cái lòng tham. Bởi vậy cho nên thắng hết mấy cái đó không phải là cái giản đơn. Vì vậy mà người tu tu mà được đến nơi đến chốn rồi, mà ở trong lời giải Kinh Tứ Thập Nhị Chương có giải cái câu thế này: xuất gia giả phi tướng tướng chi sở năng vi. Cái người xuất gia đó không phải là ông tướng võ, ông tướng văn mà có thể làm được. Tại sao vậy? Tướng văn, tướng võ, tướng võ đi thắng trận về thì được phong chức, phải không? Phong thưởng là được người ta tán thưởng đủ thứ hết. Còn mình đã thắng mấy con ma quân có ai tán thưởng gì hết trơn, phải không? Mình thắng trong cái im liềm, cho nên khó mà nó khuyến khích mình mạnh mẽ được. Còn cái kia thì họ cố gắng, họ thành công để về họ được thưởng, về họ được lên chức. Thành cái thành công trong cái cố gắng đó nó do cái động cơ tham, tham danh, tham lợi nó thúc, cho nên dễ làm. Còn mình thành công mà không có động cơ nào thúc hết ấy, chỉ có động cơ thức tỉnh giác ngộ thôi, chứ còn không có phải cái tham, cũng không phải cái sân. Ở nhiều người họ đi thắng người ta là vì họ tức giận, họ nổi giận, họ hận thù ai đó, cho nên họ làm những cái mạnh mẽ, thì do cái nóng giận và cái tham lam thúc đẩy thì họ mạnh được. Còn mình ở đây chỉ do cái trí tuệ mà thắng cái giặc ma quân, cho nên cái việc làm của mình nó hết sức là khó. Thì tuy là quan văn quan võ ngoài đời, các vị đó họ làm được nhiều cái hay giúp nước an dân, nhưng mà cái hay đó đối với cái người học đạo nó chưa có bằng nữa. Bởi vì cái người học đạo là phải dồn hết cái khả năng, dồn hết cái trí tuệ để mà chiến thắng mình, chiến thắng trong âm thầm. Chiến thắng không được ai quan hô hết. Có ai quan hô không? Nghĩa là chỉ chừng nào mà thành Phật rồi thì chừng đó mới được thiên hạ quan hô, chứ bây giờ còn làm phàm tăng phàm ni này đây, chưa ai quan hô hết, phải không? Bởi vì bữa nay thắng chưa chắc mai mốt thắng, phải không? Thắng trận nào mừng trận đó, chứ chưa phải là toàn thắng. Bởi vậy nó chưa ai quan hô mà cũng không dám khoe nữa. Sợ khoe ra rồi mai mốt thua người ta cười. Cho nên cứ thắng chiến đấu trong âm thầm. Cái đó là tất cả mấy chú mấy cô là chiến sĩ gì? Chiến sĩ trong âm thầm. Mình là chiến sĩ trong âm thầm. Chiến sĩ không ai biết. Như vậy đó. Mà nếu mình làm được cái đó rồi mới gọi là bậc hùng sư đó. Như vậy thì cái lời tâu vạch này mong Đức Phật Ngài đem cái đuốc trí tuệ của Ngài mà soi cho mọi chúng sanh ở trong cái con đường tối tăm được biết lối ra, và cũng cầu xin Ngài thả chiếc thuyền từ bi vào biển khổ để cứu độ chúng sinh. Đó là hai cái câu cầu xin Phật, nghĩa là chiếu soi đường tối cho chúng sinh bằng ngọn đuốc trí tuệ cho họ biết lối ra, thả con thuyền ra vẻ khổ để cứu những người chết đuối. Đó là con thuyền từ bi cho mọi người qua khỏi biển khổ. Rồi bây giờ nó tả cảnh trộm nghe, lúc đó nghe cái gì? Canh gà vừa qua, bóng thỏ mới lặn. À, canh gà tức là canh tư, nó vừa qua thì mặt trăng nó mới lặn. Khói mù nơi sông núi chốn tan, xe ngựa xa gần đều chuyển động. À, thì khuya chừng 3 giờ thức dậy thì nghe mà bến xe có tiếng chuyển động rồi, phải không? Còn sương mù lần lần nó tan. Tiếng mai hoa trên lầu vừa tan, chén trúc diệp trước sông mới tỉnh. Đây là dùng điển tích. Điển tích bởi vì cái điển tích này là chỉ cho mai hoa, nó đủ là mai hoa thanh, lấy từ cái chữ mai hoa dẫn. Mai hoa dẫn là tên một ca khúc cổ điển do ống sáo biểu diễn trong khi vui mừng chúc tụng. Ca khúc này nó đủ là gian thành mai hoa dẫn. Như vậy cho nên nói rằng mai hoa thanh, tức là để chỉ cho cái tiếng sáo trên lầu nó vừa tan, tức là tiệc tùng vui ca nhạc vừa hết. Chén trúc diệp trước sông mới tỉnh. Chén trúc diệp, ở đây trúc diệp là tên một thứ rượu khi nấu có thêm gia vị của cây trúc, nên của lá trúc, cho nên gọi là trúc diệp tửu. Thì dùng cái tích xưa để nói, nếu nói theo cho dễ hiểu là tiếng nhạc trên lầu vừa tàn, chén rượu trước sông mới tỉnh, phải không? Vậy thôi, nhưng mà tại dùng những cái từ ngữ điển tích xưa. Mài liễu thập thò bài nắng sớm. Mài liễu là cái gì? Là chỉ cho mấy cái cây liễu ở trước chùa đó, nó thập thò bài nắng sớm. Mặt qua e thẹn động sương mai. Mấy cái đóa hoa ở trước sân chùa có mấy cái hạt sương còn động lại đó, cho nên ngài diễn tả rất là hay. Mặt qua e thẹn động sương mai, gặp khi bừng sáng thương kẻ ngủ mê. Khi đó mà mình thức được rồi mới thương những người còn đương ngủ mê. Trong đêm giấc mộng đã lờ mờ, sáng đến tâm hồn còn rộn rịp. Trong đêm giấc mộng đã lờ mờ, bởi vì trong đêm khuya ngủ mê nằm mộng, những cái cảnh mộng nó lờ mờ không rõ, mà sáng dậy thì tâm hồn nó cũng còn nhớ, còn hiện ra những cái cảnh mộng của đêm hôm, cho nên sáng đến tâm hồn còn rộn rịp. Đêm đã mê mà sáng cũng còn đeo đẳng cái mê đó. Mắt tai đuổi theo thinh sắc, mũi lưỡi dính mắt vị hương. Thì chúng ta khi sáng ra thì sao? Mắt tai đuổi theo sắc và thanh. Mắt thì đuổi theo sắc, tai thì đuổi theo thanh, mũi lưỡi thì dính mắt vị và hương. Thì như vậy quý vị thấy sáng mở mắt ra cái sao? Nhìn ở trước chùa thấy hoa nở đẹp hay là thấy hoa tàn? thì sao? Thấy hoa nở thì khen đẹp, thấy hoa tàn thì chê, hoa rụng hết rồi. Như vậy thì mở mắt ra thì đuổi theo sắc, rồi nghe cô này chị kia nói chuyện cái thì đuổi theo thình, rồi đuổi theo thinh, rồi đuổi theo cái gì nữa, rồi cái chuẩn bị xuống bếp xuống bếp kia làm bếp, rồi cái đó là đuổi theo gì, là hương là vị đó. Cứ như vậy là sáng ra thì mắt tai mũi lưỡi nó cứ dính đó. Bên nào cũng như bên ấy, nhà lửa hằng cam thiêu đốt, song ái mãi chịu đắm chìm. Nó mình bị thiêu đốt ở trong nhà lửa mà cam chịu chứ không chịu chạy ra. Như trong kinh Pháp Hoa nói tam giới vô an du như quả trạch, như ở trong tam giới không có yên như ở trong nhà lửa, mà mình có chịu chạy ra không? Nó cam là thôi để tôi ở nhà cho nó tốt, ở trong nhà lửa chừng nào nó đốt cháy sẽ hay, giờ chưa cháy ngồi đó chờ chờ lửa cháy. Cho nên nó nhà lửa hằng cam thiêu đốt, song ái mãi chịu đắm chìm. Thương con hết rồi cái thương cháu cứ chìm đó, nếu có là thương chắc luôn nữa, hết đời con cháu chắc cái đời, hết đời mình chìm luôn không có ra khỏi. Mặc dù sáng nay ông thức giấc cũng như người đang ngủ đêm qua, thì hiện giờ sáng rồi thức dậy đi đây đi kia làm việc này việc nọ, nhưng mà thức ở trong cái mê thì giống như người ngủ vậy thôi chứ có gì hơn. Dù thức làm việc này việc nọ việc kia mà vẫn trong cái mê không có thức tỉnh thì chẳng khác nào như cái người ngủ mê trong đêm hôm qua. Chẳng lo sanh già bệnh chết đuổi gấp, chỉ chăm vợ con tiền của buộc ràng. Cái sanh cái già cái bệnh cái chết nó đuổi tới nơi mà không lo tu, mà cứ lo làm sao cho có tiền nhiều có của nhiều, lo cho vợ con no ấm thôi chứ không nghĩ tới cái tu hành gì hết. Các Phật tử gốc thân chẳng bền, cái thân này cái gốc nó là không bền, cành mạng khó yên, cái mạng sống như cái cành như cái lá, nó không có bền không có lâu, nó không có yên ổn. Thân là cái gốc, còn mạng sống cũng như cái cành cái lá vậy, hai cái đó đều không có yên không có bền. Mọi người trên đầu đội trời, khó khỏi mắt sáng rơi đất. Nghĩa là trên đầu đội trời, ai thì đứng thì đầu cũng đội trời. Còn mắt sáng này là chỉ cho cái chữ Hán gọi là nhãn quan lạc địa đó, là chỉ cho cái chết. Nghĩa là mình đội trời rồi thì phải chôn dưới đất chứ không ai khỏi. Cho nên nói rằng khó khỏi mắt sáng rơi đất là vậy, nghĩa là đầu đội trời thì mắt cũng phải rơi đất. Người có đứng có đi thì có ngày thì phải nằm xuống chứ không ai khỏi. Một sớm chợt xảy tai, muôn kiếp thân người khó được. Thí dụ người đó sáng trèo lên cái cây cao, lỡ xúc tai rớt xuống thì sao? Thì rồi một đời thì muôn kiếp khó, muôn kiếp thân khó được lại. Nên một cái xảy tai là đã mất thân, đã mất mạng rồi, không biết chừng nào mà được thân người nữa. Cần phải mau mau gieo giống lành, chớ có khư khư cầu quả ác. Như vậy thì chúng ta cần phải gấp để mà tạo cái nhân lành, chứ còn đừng có ôm ấp cái quả ác, giữ chặt cái quả ác. Người người sớm tỉnh, mỗi mỗi xuyên tu, nó khuyên mỗi người phải sớm tỉnh để tu hành, chuyên tâm lễ vô thượng từ dung, chạm mắt thấy đại quang minh tạng. Nó là mình chuyên tâm lễ vô thượng từ dung. Từ dung là cái hình dáng hiền lành của Đức Từ Phụ đó, cho nên gọi là vô thượng từ dung. Vô thượng từ dung là chỉ cho Phật cái từ bi của Phật không ai bì nổi, không ai qua được, cho nên gọi là vô thượng. Chạm mắt thấy đại quang minh tạng, tức là mình lễ Phật rồi trước Phật mình thấy được cái kho đại quang minh, tức là cái tâm thể sáng suốt sẵn có của chính mình đó. Ở ngoài thì chúng ta lễ Phật, nơi mình thì thấy được cái nguồn gốc sáng suốt muôn đời của mình, gọi là kho đại quang minh. Đệ tử chúng con kính tưởng thời này lấy làm khóa lễ buổi sáng. Tâu vạch rồi, bây giờ bắt đầu sám hối đây. Sám hối tội mắt, bởi vì Ngài chia ra sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mỗi căn sám hối một thời, bởi vậy nên thời sáng là sám hối về con mắt. Sám hối tội mắt, chí tâm sám hối. Chúng con từ vô thủy kiếp đến nay, bỏ mất bản tâm, không biết chánh đạo, rơi ba đường khổ bởi sáu căn lầm, không sám lỗi trước, khó tánh hối sau. Chúng con từ vô thủy kiếp đến nay, cái chữ vô thủy mà ở trên cái danh từ trong nhà Phật thường nói, người ta rất khó hiểu. Vô là không, thủy là trước, từ không trước, kiếp không trước là kiếp nào? Bởi vì trong nhà Phật không có chấp nhận có cái ban đầu, bởi vì nhân duyên trùng trùng điệp điệp để mà kết hợp, cho nên không có cái số một ban đầu. Bởi không có cái số một ban đầu cho nên nói là vô thủy, nó không có cái mối đầu. Như vậy thì tất cả chúng ta từ vô thủy kiếp, tức là không biết bao lâu rồi, đến ngày nay bỏ mất bản tâm, không biết chánh đạo. Bản tâm là cái tâm gì? Tức là bỏ quên cái tâm chân thật của mình, cho nên rồi không biết cái chánh đạo, cái đạo chân chính. Nơi mọi người ai ai cũng có cái bản tâm chân thật, mà rồi quên đi, không biết. Bởi không biết cho nên mới chạy theo con đường ác, tạo nghiệp luân hồi. Như vậy thì chữ bản tâm ở đây nói cho dễ hiểu, thì tất cả chúng ta hiện giờ đang sống thì sống theo cái bản tâm hay sống theo cái vọng tâm? Chúng ta chỉ sống theo cái vọng tâm suy tưởng mà quên mất cái bản tâm đi. Mà vọng tâm suy tưởng là suy tưởng theo nghiệp, hơn thua, phải quấy, được mất, vân vân. Do đó mà không đi được con đường chánh. Mà không đi đường chánh thì phải đi đâu? Rơi ba đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sở dĩ rơi ba đường khổ là bởi sáu căn lầm lẫn. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi của mình, nó lầm lẫn cho nên mới rơi trong ba đường khổ. Nếu không có sám hối những cái lỗi trước thì khó tránh khỏi cái hối hận về sau này, cho nên bây giờ mới thành tâm sám hối. Bây giờ sám hối đây: nghiệp căn mắt là nhân ác xem kỹ, nghiệp thiện coi khinh. Nhân ác xem kỹ, nghiệp thiện coi khinh. Nghe cái câu này quý vị hiểu rõ chưa? Cái nhân ác thì mình xem kỹ, mà cái nghiệp thiện thì coi khinh. Nói thí dụ, với một người quen lân cận với mình, thì người đó họ có cái gì xấu mình nhớ kỹ không? Còn họ có cái gì tốt mình nhớ kỹ không? Cái xấu của họ thì nhớ rất kỹ, từng chi tiết có khi mình tô đậm nét hơn nữa. Còn cái tốt của họ thì mình lững qua, nhìn qua cái không để ý, phải không? Đó là cái bệnh của con người. Đối cái tốt thì coi thường, mà cái xấu thì chăm chú. Bởi vậy cho nên rồi, nghe cái lời xấu của ai thì mình nhớ, còn nghe những cái lời lành của ai thì mình ít nhớ. Lời dữ thì nhớ dai, mà lời lành thì dễ quên, không nhớ. Đó là cái bệnh. Mà cái bệnh đó gốc từ cái con mắt mình, nhân ác xem kỹ, nghiệp thiện coi khinh đó. Rồi kế đó nữa, lầm nhận hoa giả, quên ngắm trăng thật. Lầm nhận hoa giả tức là tất cả những cái có hình có sắc ở trên thế gian này là những cái tướng vô thường tạm bợ, nó có đó rồi sẽ mất chứ không có bền, không có lâu. Mà mình mê đắm trong cái giả tướng đó, cho nên lầm nhận qua giả, chạy theo cái giả tướng đó thôi, quên ngắm trăng thật. Trăng thật tức là chỉ cho cái thể chân thật sẵn có ở nơi con người cũng như ở trong ngoại cảnh. Vì ngoại cảnh nếu chúng ta thấy rõ muôn pháp từ duyên hợp mà có, thì đã là duyên hợp thì không có cái pháp nào thật hết, phải không? Mà không có pháp nào thật hết thì mình không có đắm mê theo cảnh. Mà không đắm mê theo cảnh tức là không có bị nhận lầm qua giả. Mà mình đã không nhận lầm qua giả thì mình dễ thấy được cái thật của chính mình hay là cái thật của ngoại cảnh. Vì vậy mà nói quên ngắm trăng thật. Yêu ghét nổi dậy, đẹp xấu tranh giành, chợt mắt dối xanh, mờ đường chánh kiến. Thấy cái đẹp thì yêu, thấy cái xấu thì ghét. Bởi vậy nên tranh cái đẹp rồi ghét cái xấu, cứ vậy mà yêu ghét nó nổi dậy đùng đùng cả ngày, sáng từ sáng tới chiều cứ yêu cứ ghét, phải không? Vì vậy mà chợt mắt dối xanh, mờ đường chánh kiến. Nó là chợt mắt tức là con mắt mình một chốc cái chớp thì nó đã sanh ra những cái mê lầm. Rồi từ cái mê lầm đó nó làm cho cái thấy đúng đắn nó không còn nữa. Khi chúng ta đã mắc kẹt trong cái đẹp cái xấu thì chúng ta không còn thấy được cái chân thật. Trắng qua xanh lại, tía phải vàng sai. Nghĩa là người này nói cái màu tía là đẹp thì cái màu vàng là xấu, người kia nói màu vàng là đẹp, màu tía là xấu, thì hai người có cãi lộn nhau không? Đó, cứ đem cái này so sánh với cái kia, đối đãi nhau, người thì chịu màu này khen màu này đẹp, người thì chịu màu kia khen màu kia đẹp. Hai cái khen mà không gặp nhau thì sao? Mình khen mà người khác họ chê thì mình chịu không? Cho nên vì vậy mà trắng qua xanh lại, phía phải vàng sai, nhìn lệch các thứ nào khác kẻ mù đó. Nhìn không đúng cái lẽ thật cho nên giống như người mù. Quý vị thấy ra ngoài đường hay tới chợ búa, nhiều người họ cãi với nhau đáng tức cười. Ví dụ như vào cái hàng vải thì người nói cái màu vàng đẹp, người nói vải màu trắng đẹp, người nói màu xanh đẹp, vân vân. Mỗi người có mỗi cái đẹp, phải không? Mà mình thấy cái màu này đẹp thì người khác họ thấy cái màu khác đẹp, hai cái đẹp khác nhau, thì có ai bằng lòng ai không? Mà không bằng lòng thì nếu mà hỏi cái nào đẹp thiệt thì sao? Thì cái người thấy màu xanh đẹp thì nói cái màu xanh đẹp thiệt, người thấy màu vàng nó màu vàng đẹp thiệt, thì cái nào đẹp thiệt? Chẳng qua là cái mê chấp thôi. Cho nên nói nào khác kẻ mù, nghĩa là vì cái nhìn lệch theo cái thói quen, cho nên rồi không có thấy đúng cái chân lý, không có đúng lẽ thật, cho nên chẳng khác gì kẻ mù. Đó là nói nhìn cảnh đẹp xấu, rồi mình sanh ra có cái bằng lòng không bằng lòng với nhau, tranh cãi. Bây giờ gặp người sắc đẹp liếc trộm nhìn ngang, lòa mắt chưa sanh bản lai diện mục. Đó, bởi vì thấy ai đẹp thì liền nhìn lén ngó trộm, rồi con mắt nó lòa đi, cho nên quên mất cái bản lai diện mục của mình. Mình có cái bản lai diện mục mà bởi vì con mắt nó lòa cho nên nó không sanh ra bản lai diện mục. Lòa gì vỡ thấy những cái gì đẹp. Đó, thấy ai giàu có dương mắt mãi nhìn, gặp kẻ bần cùng lờ đi chẳng đoái. Có cái bệnh đó không? Thấy ai ăn mặc sang trọng thì ngó chăm chỉ, phải không? Còn thấy ai ăn mặc rách rưới lôi thôi thì ngó lơ, không là để ý gì hết. Đó, người dưng chết chóc nước mắt ráo khô, thân quyến qua đời đầm đìa lễ máu. Đó, quý vị thấy người dưng chết thì cũng là mất một mạng người, phải không? Thân thuộc chết cũng là mất một mạng người. Tại sao người dưng chết nghe rồi cũng tưng bửng, không có gì hết, không có chút nào tỏ ra buồn bã thảm sầu. Còn nghe nói thân nhân mình chết cái thôi thì rũ rượi khóc lê mê. Như vậy thì cũng là một người chết. Tại sao nghe người kia chết mình lại tỉnh bơ, nghe người này chết mình lại đau khổ? Hai người chết có phải là người hết không? Đều là người, mà một bên thì quá quan trọng, một bên thì quá xem thường. Như vậy để thấy mình bị buộc ràng ở trong cái chỗ dòng họ thân quyến mà không có cái tình thương nhân loại như nhau. Hoặc đến Tam Bảo, hoặc vào chùa chiền, gần tượng thấy kinh mắt không thèm ngó. Có nhiều người vô chùa thấy tượng thấy kinh không để ý đâu. Phòng tăng điện Phật, gặp gỡ gái trai mắt liếc mài đưa, đam mê sắc dục. Đó, nghe là Phật tượng đồ kinh đồ không để ý, mà để ý người thôi à. Không ngại hộ pháp, chẳng sợ long thần, trố mắt ham vui đầu chưa từng cúi. Nghĩa là đối với long thần hộ pháp thì không sợ, không sợ các ngài quở, mà cứ mê vui thôi. Những tội như thế vô lượng vô biên, đều từ mắt sanh phải xa địa ngục. Đó, cái tội mà do con mắt là thì kể không có hết, vô lượng vô biên. Đó, mà do con mắt nó mê lầm như vậy cho nên sau khi chết nó phải rơi vào địa ngục. Trải hằng xa kiếp mới được làm người, dù được làm người lại bị mù chột. Bởi vì do trong kinh Phật dạy rằng ai mà tạo cái nghiệp ác đọa địa ngục, do cái nhân nào đọa địa ngục. Theo cái nhân đó trả xong rồi, cái gọi là cái dư báo, tức là cái quả báo thừa, được trở lại làm người. Như cái nhân con mắt mà tạo nghiệp, thì khi trở lại làm người thì con mắt lại bị mù, bị chột, chứ nó không có được lành lặn. Đó gọi là cái dư báo của cái quá khứ. Nếu không sám hối khó được tiêu trừ, nay trước Phật đài thải đều sám hối. Đó là sám hối về con mắt. Như vậy thì đối với con mắt chúng ta là cái gây tội rất là nhiều, cho nên mình phải thành tâm sám hối, sám hối cho thật kỹ. Kế đó là bài chí tâm khuyến thỉnh. Khuyến thỉnh mười phương ba đời Phật và chư Bồ Tát thánh hiền tăng, mở rộng tâm từ bi vô lượng, đồng độ chúng sanh lên bờ kia. Bờ kia là bờ giác. Như vậy thì phần khuyến thỉnh này là mình đem hết lòng thành thỉnh Phật, thỉnh Bồ Tát, thỉnh các vị tăng thánh hiền, vì thương xót tất cả chúng sinh mà độ họ được lên cái bờ giác. Rồi chí tâm tùy hỷ. Nay con theo Phật sanh hoan hỷ, hôm sớm kính thành sám lỗi lầm, thềm thang thập địa nguyện sớm lên, Bồ đề chân tâm không lui sục. Nay con theo Phật sanh hoan hỷ, chúng ta được cái vui mừng là do mình thường gần gũi với Tam Bảo, gần gũi với Phật, mà do gần gũi Phật cho nên mình ngày đêm luôn luôn thành kính mà sám hối. Sám hối để cầu cái gì? Thềm thang thập địa nguyện sớm lên, tức là nguyện sớm bước lên những cái nấc thang của hàng thập địa. Thập địa đây là chỉ cho thập địa Bồ Tát. Thì trong thập địa Bồ Tát đó, thì tôi kể cho quý vị nhớ cái tên thập địa. Một là Quan Hỷ địa, hai là Ly Cấu địa, ba là Phát Quang địa, bốn là Diễm Tuệ địa, năm là Cực Nan Thắng địa, sáu là Hiền Thiện địa, Hiện Tiền địa, sáu là Hiện Tiền địa, bảy là Viễn Hành địa, tám là Bất Động địa, chín là Thiện Tuệ địa, mười là Pháp Vân địa. Rồi nếu tiến thêm hai bước nữa là Đẳng Giác, rồi Diệu Giác. Diệu Giác đó là Phật. Thì như vậy đó là qua thập địa, rồi thì lên Đẳng Giác, rồi đến Diệu Giác là thành Phật. Cho nên thềm thang thập địa nguyện sớm lên, Bồ đề chân tâm không lui sục. Như vậy thì ở đây Bồ đề và chân tâm là hai hay là một? Chân tâm là cái tâm thể không có bị sinh bị diệt, thì gọi đó là chân tâm. Mà tâm thể này được sáng suốt, được giác ngộ thì gọi đó là tâm Bồ đề. Thành cái chữ Bồ đề có nghĩa là giác. Đến cái bài cuối, chí tâm hồi hướng. Chúng con hồi tâm nương thánh chúng, chí thành đầu lễ đức tự tôn, nguyện đem công đức đến quần sanh, nương thắng nhân này thành chánh giác. Cái chí tâm hồi hướng, tức là cái lòng hồi hướng của mình, lòng chân thành hồi hướng của mình hồi hướng về cái gì? Chúng con hồi tam nương thánh chúng, tức là xoay cái tâm mình về nương với thánh chúng. Chí thành đầu lễ Đức Từ Tôn, đó là chí thành cúi đầu đảnh lễ Đức Phật. Nguyện đem công đức đến quần sanh, tất cả công đức mình tu hành này nguyện đem đến cho tất cả quần sanh. Nương thắng nhân này thành chánh giác, tức là nương cái thắng nhân, cái nhân thù thắng này, tức là nhân sám hối đó, mà sau này được thành Phật, thành chánh giác và thành Phật. Như vậy đó là để chỉ cho rõ cái ý nghĩa sám hối. Ở trong đây còn có mấy cái chữ mà tôi giải thích ở trong chữ Hán cho quý vị hiểu, để rồi mai kia nghe nó hơi khó hiểu. Bài mà Nhật Sơ Chúc Hương đó, mà trong đây dùng những cái từ chữ Hán rất là khó hiểu. Phục dĩ thiềm luân tây một, long chúc đông xanh đó. Bởi vì mấy cái chữ này là cái chữ mà dùng điển tích. Chữ thiềm luân đó là để chỉ cho mặt trăng. Mà tại sao mặt trăng mà để chữ thiềm? Chữ thiềm nói cho đủ là thiềm thừ. Thiềm thừ là cái gì? Là con cóc. Bởi vì hồi xưa ta nhìn ra mặt trăng á, thấy có cái bóng đen, bóng đen giống con cóc, thì nó con cóc. Thì bóng đen trong mặt trăng, đây là theo truyền thuyết nói rằng thuở xưa cái chàng Hậu Nghệ xin được thuốc trường sinh của bà Tây Dương Mẫu đem về, cái vị bà vợ là Hằng Nga nó ăn cắp uống đi rồi trốn lên mặt trăng hóa thành con cóc ở đó. Cho nên người ta nói chị Hằng Nga ở trên cung trăng đó. Như vậy thành ra bây giờ nói mặt trăng nói là thiềm luân đó. Thiềm luân tức là cái vần thiềm, vần con cóc đó, là để chỉ cho cái mặt trăng. Mà mặt trăng còn có những cái từ kêu gọi là bạch thố hay là ngọc thố nữa. Ngọc thố là con thỏ ngọc, bạch thố là con thỏ trắng. Bởi vì thường thường hồi xưa nói rằng có trong đây là kể theo trong cái thiên nghĩ thiên vấn của Phó Hàm có câu Nguyệt Trung Hà Hữu đáp bạch thố đảo dược, dịch nghĩa trong mặt trăng có cái gì, đáp có con thỏ trắng giả thuốc hay là có con thỏ ngọc giả thuốc đó. Vì vậy cho nên dùng cái từ là bạch thố hay là ngọc thố. Như vậy cái ý nghĩa mặt trăng nó là chỉ cho cái chị Hằng Nga ở trong cung trăng, là chị vợ của chàng Hậu Nghệ trốn lên ẩn trên đó. Cho nên bây giờ thấy trăng ta hay nói Hằng Nga rồi đó. Mà những sự tích này bây giờ nó lạc hậu chưa? Chắc ít ai dùng rồi. Lát nữa thì tôi sẽ nói thêm cái khác. Rồi kế đó, chữ Long Chúc. Long Chúc tức là chỉ cho mặt trời. Chỉ chúc là cái ngọn đuốc, ngọn đuốc rồng. Tại sao gọi là đuốc rồng? Theo Sơn Hải Kinh nói, phương Bắc bầu trời có một nước không có ánh sáng mặt trời, có con rồng ngậm lửa phun cho sáng, nên gọi mặt trời là Long Chúc. Con rồng nó ngậm lửa phun như cái đuốc vậy đó, cho nên gọi đó là Long Chúc. Thì như vậy Long Chúc có nghĩa nói là mặt trời. Đó là cái ý nghĩa ở trong kia nói. Như vậy thì cái phần cái khóa tụng sám hối đầu hôm tới đây là xong. Bây giờ tôi nói chuyện ở ngoài một chút, chuyện ở ngoài chứ không phải chuyện ở trong đây nữa. Thì cái phần này quý vị có thâu không thâu cũng được tùy ý. Thì nói tới mặt trăng, tôi nhớ hôm trước đi ở bên kia quên cái bạn này còn tới hai bài nữa là tưởng rồi. Bây giờ chí tâm phát nguyện, một nguyện rộng mở sáng chánh kiến, hai nguyện lau sạch bụi trần mù, ba nguyện nhìn hình không đắm mến, bốn nguyện thấy sắc chẳng bận lòng, năm nguyện quên đầu cành kiếp nhận, sáu nguyện mắt tuệ tự tròn đầy, bảy nguyện hiện nay sớm tỉnh mộng, tám nguyện hằng được sáng xưa nay, chín nguyện khi nhìn trừ che huyễn, mười nguyện thấy chỗ thấy dứt hoa xanh, mười một nguyện trong xa mây chướng cuốn, mười hai nguyện chớp mắt nghiệp băng trong. Như vậy thì cái nguyện này, cái nguyện thứ nhất là rộng mở sáng chánh kiến, tức là cái thấy đúng đắn của mình. Nguyện sao cho cái thấy của mình luôn luôn được đúng đắn, không có sai chân lý. Thì hai nguyện lau sạch bụi trần mù, nghĩa là tất cả những bụi trần nó che mờ đó, bây giờ mình đều lau sạch hết. Ba nguyện nhìn hình không đắm mến, thấy tất cả hình sắc mình đừng có mê, đừng có đắm. Bốn nguyện thấy sắc chẳng bận lòng, dù cho thấy sắc đẹp lòng mình nó không có vướng bận, đó là cái nguyện. Năm nguyện quên đầu cành kiếp nhận, nghĩa là mình đã quên đầu phải mau, phải gấp nhận lại. Thì cái nguyện này nó có cái sự tích ở trong kinh Lăng Nghiêm: một sáng chàng diễn nhã Đạt Đa đi lại chỗ cái gương, cầm cái gương lên, cái anh nhìn trong gương thấy cái đầu mặt đẹp đẽ, cái anh để gương xuống úp lại, cái đầu mặt anh mất tiêu, cái anh quảng, anh ôm đầu anh chạy: tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi. Thì anh chạy như vậy, ôm đầu mà chạy la mất đầu, đó là mê hay là tỉnh? Mình có giống vậy không? Giống không? Chúng ta cũng giống như chàng diễn nhã Đạt Đa vậy, ôm đầu chạy la mất đầu. Giống trường hợp nào? Khi chúng ta khởi nghĩ chuyện này chuyện nọ chuyện kia lăng xăng lộn xộn, nó có, tôi đang nghĩ, tôi đang tính, bất chợt lúc nào quên, không nghĩ tính gì hết, tôi đâu mất rồi, phải không? Không nghĩ không tính thì lúc đó nói tôi mất rồi. Như vậy thì phải mất không? Khi nghĩ khi tính đó là cái bóng, cái nghĩ tính là cái bóng, nó duyên theo cái bóng dáng của sáu trần bên ngoài, chứ nó không phải là thiệt. Nhưng mà khi thấy nó, tưởng nó là tâm mình, cái khi mất nó, cái tưởng như mất mình. Thì giống như anh chàng kia nhìn gương thấy bóng mặt đầu mình trong đó, nói là có đầu mặt, úp lại cái đầu mặt trong gương mất, cái nó mất đầu, rồi ôm đầu chạy. Anh thành điên,
điên đó tại sao? Ôm cái thật mà chạy tìm cái giả, phải không? Cái thật ôm đó mà chạy tìm cái giả, tìm giả là tìm cái bóng. Còn mình cũng vậy, khi tâm mà nó không có khởi niệm lăng xăng thì lúc đó cái hiện tiền chân thật của mình nó đầy đủ, mà lúc đó quên, cứ là tôi đã mất rồi, phải không? Hồi nãy tôi nghĩ lăng xăng, giờ tôi đã mất rồi. Đó là mình chỉ biết cái bóng, cho cái bóng nghĩ lăng xăng là tôi, chứ không biết cái hiện tiền chân thật là tôi. Cho nên cái thuyết nguyện thứ năm này, nguyện quên đầu cần kiếp nhận, phải nhận lại cho mau, chứ lâu nay đã quên đầu rồi. Sáu nguyện mắt tuệ tự tròn đầy, nghe, nguyện cho mắt trí tuệ của mình càng ngày nó càng tròn đầy. Bảy nguyện hiện nay sớm tỉnh mộng, hiện nay mình đang sống ở đây chỉ là một giấc mộng dài, mấy mươi năm có gì đâu, mình phải ráng sớm thức tỉnh, đừng có nghĩ đó là thật để rồi mình lầm quên cái chân thật của mình đi. Hay nghĩa là nguyện làm sao mình thấy rõ, mình hiểu thấu được những cái chân thật. Cái chân thật từ xưa đến nay chưa bao giờ thiếu vắng đó à, cho nên hằng được sáng xưa nay, tức là sáng suốt thấy được cái đã có từ thuở nào đến nay không mất. Chính nguyện khi nhìn trừ che quyển, tức là cái nguyện thứ 9 là khi nhìn thấy sự vật, thấy con người, mình đừng bị cái vô minh, những cái quyển quá